Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 7 tháng 5 năm 2020 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Tổng thống Trump cảm ơn Thủ tướng Phúc hợp tác chống dịch COVID-19. Du học sinh Việt Nam ở Mỹ vô vọng đường về. Trung Quốc bác bỏ lời kêu gọi điều tra nguồn gốc virus corona. Và cựu quan chức Mỹ tố cáo Bộ trưởng Y tế hạ thấp mối đe dọa của virus corona. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Tổng thống Mỹ Donald Trump điện đàm với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hôm 6 tháng 5 để thảo luận về đại dịch COVID-19, một thông cáo của Nhà Trắng cho biết. Tổng thống Trump cảm ơn Thủ tướng Phúc vì sự hợp tác chặt chẽ và minh bạch giữa Hoa Kỳ và Việt Nam khi cả hai quốc gia sát cánh cùng nhau trong cuộc chiến nhằm đánh bại virus corona, phát ngôn viên Judd Deere nói trong một phát biểu tóm tắt cuộc điện đàm. Cả hai nhà lãnh đạo đồng ý tiếp tục hợp tác để thúc đẩy sự phục hồi kinh tế nhanh chóng và mở rộng quan hệ đối tác toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam khi hai nước kỷ niệm 25 năm quan hệ ngoại giao. Ông Trump trước đó trong tháng 4 cũng đã bày tỏ cảm kích đối với Việt Nam khi ông lên Twitter gửi lời cảm ơn nước này hỗ trợ để lô hàng đồ bảo hộ y tế sản xuất tại Việt Nam được chuyển nhanh đến Mỹ, nơi đang chứng kiến số người nhiễm và tử vong vì virus corona cao nhất thế giới. Chính quyền Trump gần đây đã ca ngợi Việt Nam như một hình mẫu về sự hợp tác trong đại dịch virus corona nhằm nêu bật sự tương phản với Trung Quốc, nước hiện đang bị Mỹ đả kích về điều mà Washington nói là Bắc Kinh che giấu quy mô của dịch bệnh cũng như tuyên truyền thông tin sai lạc. Dịch virus corona bùng lên ở thành phố Vũ Hán của Trung Quốc vào cuối năm ngoái và kể từ đó đã lây lan ra khắp thế giới, khiến hàng trăm ngàn người tử vong và đẩy các nền kinh tế vào khủng hoảng vì hoạt động sản xuất và kinh doanh đình đốn. Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Crichton Brink tuần trước cũng lên tiếng phản đối việc Trung Quốc lợi dụng đại dịch để tiến hành các hoạt động khiêu khích trên Biển Đông, trong đó có vụ tàu hải cảnh của nước này đâm chìm một tàu cá của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa hồi đầu tháng 4.
Một số phụ huynh và du học sinh tại Mỹ nói rằng họ hoang mang và không tin tưởng vào việc thu xếp đưa công dân về nước của các cơ quan hữu trách Việt Nam sau khi chuyến bay ngày 2 tháng 5 của Vietnam Airlines bị hoãn vì lý do khiến nhiều người nghi ngờ. Trish, một du học sinh đã sang Mỹ 3 năm theo chương trình trao đổi văn hóa, nói với VOA.
Em nghe nói từ mẹ em là những người đa số trên chuyến bay đó là từ 30 đến 40 tuổi. Thế nên không phải là du học sinh hay những người mà kiểu như là dễ bị vulnerable trong cái tình huống COVID-19 này thì em cảm thấy họ làm ăn rất là kiểu như là mẹ em có thể nói là làm ăn gian dối, nhưng mà em cũng, đối với em thì em cũng không thể tin được họ làm được như thế.
Du học sinh này cho biết với giá vé lên đến 2.000 đô la một người, cộng thêm tình trạng không chắc chắn, đã khiến Trish và gia đình quyết định chưa về lại Việt Nam ngay, mặc dù ở lại Mỹ trong lúc trường học đang đóng cửa, gây tốn kém không ít.
Giữa tháng 6 cho tới đầu tháng 7 là em quyết định đi về, chứ bây giờ mọi thứ nó cũng hơi bị hoảng, thế nên kiểu mọi thứ vẫn chưa chắc chắn lắm, thế nên ba mẹ em quyết định là em ở lại đây một xíu chứ đôi khi thời gian thì ba em mua vé máy bay để em có thể về.
Chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Việt Nam đã bị hoãn lại vào phút chót khi rất nhiều du học sinh, nhiều em dưới 18 tuổi đã đến phi trường San Francisco, Mỹ để làm thủ tục lên máy bay. Nhiều em bay từ nơi khác đến, đã học xong, hết visa hoặc trả nhà thuê, rơi vào tình trạng không kịp trở tay vì sự kiện bất ngờ này. Thông báo trên trang mạng chính thức, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ nói chuyến bay bị hoãn do thủ tục phía Hoa Kỳ liên quan đến nhiều cơ quan chức năng khác nhau, nên hãng hàng không quốc gia Việt Nam chưa tiếp nhận đủ các giấy phép cần thiết để thực hiện chuyến bay theo thời gian dự kiến. Tuy nhiên, công luận bày tỏ nghi ngờ có sự mập mờ trong chính sách ưu tiên và bán vé cho chuyến bay sau khi mạng xã hội lan truyền một văn bản được cho là của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam gửi cho Cục Hàng không và Cục Lãnh sự xin hỗ trợ để được miễn trừ các quy định an ninh của Cục An ninh Giao thông Vận tải Hoa Kỳ. Theo đó, chuyến bay được đề cập là của chính phủ Việt Nam và chính phủ sẽ thanh toán các khoản liên quan. Nhưng hành khách trên chuyến bay đã phải trả giá vé lên đến 2.000 đô la và nhiều người không thuộc diện ưu tiên, theo quy định là trẻ em, học sinh dưới 18 tuổi, du học sinh không có nơi lưu trú do ký túc xá đóng cửa, những người cao tuổi, người có bệnh nền và các trường hợp đặc biệt khó khăn. Bà Ánh Tuyết, một phụ huynh tại Hà Nội có hai con đang theo học ở Ohio, nói với VOA rằng mặc dù không rõ nguyên nhân chuyến bay bị hoãn vì lý do gì, nhưng thực tế các du học sinh nhỏ tuổi bị bỏ rơi tại sân bay ở Mỹ đã khiến cho nhiều phụ huynh có con đi du học như bà rất hoang mang và lo lắng. Hai con của bà Tuyết đã đăng ký nguyện vọng trở về Việt Nam với các cơ quan hữu trách, nhưng hiện vẫn chưa nhận được hồi âm. Bà Tuyết nói,
đã đăng ký rồi chị, nhưng sứ quán không có trả lời chị. Thì các cháu có thông tin với chúng tôi là con đã điền vào cái form đấy, con đã làm hết rồi, nhưng cho đến giờ phút này con không có một thông tin gì để được trả lời là con sẽ được nhận. Các cháu cũng muốn tin chứ, nhưng mà bởi vì các cháu không nhận được hồi âm, nên chắc các cháu vẫn phải nghĩ đến việc khác.
Hiện hai con của bà Tuyết đều trên 18 tuổi, đang cùng các bạn tìm kiếm những lựa chọn khác ngoài con đường thông qua Đại sứ quán Việt Nam mà bà nói là không có hy vọng để có thể trở về nhà.
Tôi không có hy vọng vào việc đấy ạ, bởi vì các cháu nói rằng là trên cái biểu đồ á, là hình như một tháng chỉ có 2 chuyến thôi, mà hiện giờ là lên đến con số 3.000 rồi, tôi không rõ lắm. Thì các cháu bảo rằng không thấy trả lời thì các cháu cũng tự tìm các chuyến bay ngoài ạ. Các cháu sẽ chờ sân bay mở rồi các cháu sẽ tự tìm cách để về ạ. Là trường của các con đóng tận đến 2021.
Theo lời một cán bộ trên đường dây nóng của Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ nói với VOA, trước nhu cầu về nước quá lớn của công dân Việt Nam tại Mỹ, cơ quan này không thể đáp ứng ngay tất cả các nhu cầu.
Các cơ quan đại diện tiếp tục là khuyến nghị đề xuất với cơ quan trong nước và tiếp tục tổ chức những cái đường bay tiếp theo hoặc là nghiên cứu để mà có thể mở cửa lại cái đường bay về Việt Nam. Thì thế là nó sẽ một phần giải quyết nhu cầu.
Vẫn theo lời công chức này, Đại sứ quán Việt Nam vẫn khuyến nghị công dân nên tuân thủ các khuyến nghị của Mỹ là không nên đi đâu vào thời điểm này, kể cả về Việt Nam, vì nguy cơ lây nhiễm chéo cao tại khu vực sân bay và trên máy bay. Theo cán bộ Đại sứ quán, tất cả nguyện vọng của công dân đều đã được gửi về trong nước, còn việc đáp ứng tất cả các nhu cầu thì không thể trong một ngày hay 1-2 chuyến bay hết được, vì điều kiện hạn chế ở cả hai quốc gia hiện nay.
Hiện nay thì cái việc trao đổi của cơ quan chức năng Mỹ, thứ nhất là chúng tôi đại sứ quán đã trao đổi đề nghị cơ quan chức năng Mỹ là không phạt cái việc mà công dân quá hạn visa do cái lý do khách quan là không về nước được. Còn về các trường ấy thì các trường nói chung thì chúng tôi cũng đã có thông qua các cái kênh ở Bộ Ngoại giao Mỹ rồi các cái kênh quan hệ chính thống của đại sứ quán cũng tổng lãnh sự quán để nhờ truyền tải thông điệp là đề nghị các trường hỗ trợ tạo điều kiện cho các du học sinh mà không thể về nước thời điểm này. Tuy nhiên là cái việc chúng tôi trao đổi là trao đổi, còn việc người ta có nghe hay không, có đáp ứng hay không thì chúng tôi không thể biết được.
Thông tin mới nhất từ Đại sứ quán Việt Nam cho biết đã hỗ trợ cho Vietnam Airlines hoàn thành các thủ tục cần thiết theo yêu cầu của Mỹ để đưa nhóm công dân bị kẹt lại từ chuyến bay ngày 2 tháng 5 về nước. Chuyến bay dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 5.
Báo cáo mới nhất của Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm, viết tắt là SIPRI, về chi tiêu quốc phòng của các quốc gia trên thế giới không có dữ liệu về Việt Nam và cho biết đây là bí mật nhà nước. Tuy nhiên, sách trắng quốc phòng của Việt Nam gần đây lại công bố các con số cho thấy ngân sách của Hà Nội dành cho quốc phòng theo phần trăm GDP. Vậy Việt Nam không còn bí mật về những con số này? Báo cáo mà SIPRI công bố hôm 27 tháng 4 cho thấy thống kê về chi tiêu quốc phòng của hơn 170 quốc gia trên toàn thế giới trong nhiều năm từ 1988 đến 2019, trong đó cho thấy xu hướng các nước tăng cường chi tiêu nhiều hơn cho năng lực phòng vệ của mình, đặc biệt trong những năm trở lại đây. Theo SIPRI, chi tiêu quốc phòng trên toàn thế giới năm 2019 tăng 3,6% so với năm trước đó và cũng là con số tăng trưởng hàng năm lớn nhất kể từ 2010. Mỹ vẫn đứng đầu thế giới về chi tiêu quốc phòng với 732 tỷ đô la, theo sau là Trung Quốc với 261 tỷ đô la. Ấn Độ trở thành quốc gia châu Á thứ hai trong top 3 nước đứng đầu về chi tiêu quốc phòng với 71,1 tỷ đô la Mỹ. Thống kê của SIPRI được tổng hợp từ các nguồn mở cho thấy dữ liệu chính thức về chi tiêu quốc phòng của Việt Nam từ năm 2003 đến 2011 với mức chi tiêu trung bình hàng năm là hơn 7% mức chi tiêu của chính phủ trong vòng 9 năm đó. Việt Nam không cung cấp con số chính thức về chi tiêu quân sự vì các lý do an ninh. Ông Simon Wiesman, nhà nghiên cứu cao cấp của chương trình chi tiêu vũ khí và quân sự tại SIPRI cho VOA biết. Vì SIPRI dựa trên các nguồn mở cho công chúng để thu thập dữ liệu, nên chúng tôi không thể có được một sự đánh giá độc lập và có thể kiểm chứng về tổng chi tiêu quân sự của Việt Nam. Ngân sách quốc phòng của Việt Nam là một bí mật nhà nước về mặt chính thức, theo giáo sư Carl Thayer của Học viện Quốc phòng Hoàng Dẫu, người có nhiều hiểu biết về chính trị và quốc phòng Việt Nam. Tuy nhiên, dù Việt Nam không công bố con số chi tiêu quốc phòng như các quốc gia khác, một con số tương đối có thể được tìm thấy trong một tài liệu mà Việt Nam gọi là sách trắng quốc phòng. Việt Nam đã phá lệ khi công bố sách trắng quốc phòng 2009. Ông Thayer cũng là giáo sư của Đại học New South Wales nói với VOA, lần đầu tiên Việt Nam cung cấp các con số về ngân sách quốc phòng. Theo sách trắng quốc phòng 2009, chi tiêu quân sự của Việt Nam tăng từ 16.278 tỷ đồng năm 2005 lên 27.024 tỷ đồng năm 2008. Số phần trăm GDP dành cho chi tiêu quân sự của Việt Nam giữ nguyên mức 1,8%, nhưng con số tăng lên vì kinh tế của Việt Nam tăng gấp đôi trong 4 năm đó. Con số phần trăm GDP dành cho chi tiêu quốc phòng của những năm từ 2010 đến 2018 được công bố trong sách trắng quốc phòng 2019 ra mắt hồi tháng 11 năm ngoái, cho thấy mức chi tiêu trung bình cho quốc phòng của Việt Nam là hơn 2,45% trong vòng 13 năm qua. Điều ngạc nhiên và mâu thuẫn là Việt Nam trong sách trắng quốc phòng 2019 cho thấy con số ngân sách quốc phòng qua phần trăm GDP, nhưng không phải là con số toàn bộ. Nhà nghiên cứu Wiseman của SIPRI nói qua email, độ lớn về ngân sách quốc phòng luôn được xem là bí mật nhà nước, nhưng dường như nó không còn là như vậy nữa. Mặc dù đúng là Việt Nam tuyên bố rằng ngân sách quốc phòng là một bí mật nhà nước, nhưng họ đã công bố các con số này cho các năm từ 2010 đến 2019 và tháng 11 năm 2019, giáo sư Thayer nói và cho rằng điều này không có gì là mâu thuẫn vì Việt Nam chỉ công bố con số phần trăm GDP chung chung. Họ không đưa ra chi tiết về ngân sách quốc phòng được chi tiêu như thế nào trong các ngành dịch vụ của quân đội, các thương vụ mua vũ khí, công nghiệp quốc phòng và chi trả lương thưởng. Theo giáo sư Thayer, chúng ta không thực sự biết những gì được bao gồm trong ngân sách quốc phòng Việt Nam và những gì không được bao gồm trong đó. Việt Nam đã gia tăng chi tiêu quân sự đáng kể trong những năm gần đây giữa bối cảnh Trung Quốc tăng cường ảnh hưởng trên Biển Đông và khu vực. Và theo dự báo của chuyên viên phân tích công nghiệp quốc phòng châu Á-Thái Bình Dương tại HIS James John Grivet, chi tiêu quốc phòng của Việt Nam sẽ tăng lên 6,2 tỷ đô la đến năm 2020. Và tháng 3 năm ngoái, SIPRI đưa ra một phúc trình về các giao dịch vũ khí quốc tế, trong đó nói Việt Nam nằm trong top 10 nước mua nhiều thiết bị quân sự nhất thế giới. Trong những năm gần đây, khoảng hơn 80% đơn hàng quân sự của Việt Nam đặt mua của Nga, theo CNN. Việt Nam sử dụng các khoản chi để hiện đại hóa khả năng, đặc biệt là các đội tàu ngầm và chiến hạm. Kể từ khi Tổng thống Barack Obama dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, Hà Nội đã có các hợp đồng mua các thiết bị quân sự với Mỹ trị giá tới 94,7 triệu đô la, theo một nguồn tin của Bộ Ngoại giao Mỹ từng cho VOA biết. Chính sách quốc phòng của Việt Nam, theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết năm 2018, là để bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, hòa bình của đất nước và đóng góp vào hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.
Một số người Mỹ gốc Việt phụ trách các công việc thiết yếu vẫn phải đi làm giữa mùa dịch COVID-19 cho VOA biết họ phải cân bằng giữa nỗi bất an về khả năng bị nhiễm bệnh với sự cần thiết của công việc vì lợi ích của bản thân và cộng đồng. Kể từ khi Mỹ công bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc từ đầu tháng 3, nhiều công sở doanh nghiệp đã chuyển sang kiểu làm việc ở nhà để đảm bảo các nhân viên của họ không phải ra đường. Tuy nhiên, một số cơ sở thiết yếu như chợ búa, nhà thuốc, bưu điện, ngân hàng vẫn phải mở cửa và duy trì nhân viên làm việc tại chỗ. Từ tâm dịch ở New York, anh Tuấn Lê, 32 tuổi và hiện làm việc ở nhà thuốc Esco ở trung tâm thành phố, nói với VOA rằng từ ngày anh chuyển sang lái xe đi làm, anh mới đỡ sợ hơn so với trước đây khi anh phải di chuyển bằng hệ thống xe điện ngầm. Lúc đầu khi có dịch tôi vẫn đi xe điện ngầm. Do hệ thống xe điện ngầm ở New York cắt giảm giờ hoạt động nên rất đông hành khách trên đó. Có những người không đeo khẩu trang nên tôi sợ, anh cho biết. Ngoài ra trong thời gian đầu, tiệm thuốc không có đủ trang thiết bị bảo hộ cho nhân viên, anh cho biết. Nhưng sau này nhờ các tiệm làm móng của người Việt đã đóng cửa bàn giao lại khẩu trang, găng tay với số lượng lớn, nên giờ nhà thuốc không những đã tự túc mà còn có dư để hiến tặng cho các viện dưỡng lão. Trong tiệm thuốc ngay chút chỗ tính tiền đã lắp tấm mica để ngăn tiếp xúc giữa nhân viên và khách hàng. Anh nói và cho biết các nhân viên đi làm lúc nào cũng được nhắc nhở phải đeo khẩu trang, găng tay và rửa tay thường xuyên. Về tình hình kinh doanh của nhà thuốc trong mùa dịch, anh Tuấn cho biết khi dịch bắt đầu bùng phát ở New York thì mọi người đều hoảng sợ. Người ta vô mua nhiệt kế, khăn giấy, thuốc Tylenol để dự trữ nên số lượng bán các mặt hàng này tăng lên, anh nói. Tuy nhiên sau đó một thời gian thì lượng khách hàng đến tiệm giảm lại vì người ta không dám ra đường nhiều, cũng theo lời anh. Anh cho biết những mặt hàng được khách hàng lùng mua nhiều nhất là các loại thuốc, khăn giấy khử trùng vốn đã trở nên khan hiếm và hết hàng, trong khi các mối bán sỉ cũng cắt giảm lượng hàng họ cung ứng cho nhà thuốc. Trước tình hình nhiều khách hàng không dám đến tiệm trong khi họ vẫn có nhu cầu thuốc men trong mùa dịch, anh Tuấn nói tiệm anh đã tăng việc giao hàng lên 300% cho các khách hàng, chủ yếu là người lớn tuổi, trong đó có cộng đồng người Việt Nam. Chỉ cần họ gọi đến nhà thuốc thì mình sẽ giao thuốc thẳng đến cho họ. Anh nói và cho biết bản thân anh mặc dù là đối tác có phần hùng trong nhà thuốc, cũng phải đảm nhận công việc đi giao thuốc. Theo lời anh thì mỗi ngày sau khi hiệu thuốc đóng cửa, anh bỏ ra từ nửa tiếng đến 45 phút để đi giao thuốc và anh chịu trách nhiệm giao chủ yếu ở khu Bronx, nơi anh ở. Khi tôi giao đến thì để ở ngoài và gọi khách hàng ra lấy. Khi ra lấy họ đeo không chỉ khẩu trang mà còn tấm chắn nữa, anh cho biết. Anh nói anh cảm nhận được cảm giác sợ hãi của những khách hàng lớn tuổi người Việt mà anh giao thuốc. Phần lớn họ sống trong những khu căn hộ tập thể, nơi có khả năng lây nhiễm cao nên họ rất sợ, anh Tuấn cho biết.
Lần đầu tiên nó xảy ra cái chuyện này thì giống như mình muốn biết nó nhiều hơn và mình muốn coi như thế nào để mình có thể giúp đỡ được những cái người mà lớn tuổi.
Những ngày đi làm ở New York trong mùa dịch, anh cho biết lần đầu tiên thành phố đóng cửa, người ra đường rất ít và những người có khả năng đã đi khỏi thành phố đến nơi khác để tránh vùng dịch, những người còn kẹt lại hầu hết là người già. Họ rất cần sự giúp đỡ như đưa thuốc, thức ăn và hàng hóa thiết yếu đến cho họ, anh chia sẻ. Anh cho biết ba mẹ và vợ anh có khuyên không nên đi làm trong mùa dịch và bản thân anh cũng lo sợ. Bản thân mình còn trẻ thì có thể chống chọi được, nhưng sợ là đem bệnh về lây cho ba mẹ ở nhà. Hiện giờ tôi phải đo nhiệt độ hàng ngày. Nếu có thay đổi gì trong người như huyết áp tăng, ho hay mệt mỏi gì đó thì phải nói cho gia đình biết ngay để đề phòng. Anh nói thêm và cho biết mỗi khi đi làm về anh phải thay quần áo, tắm rửa sạch sẽ trước khi sinh hoạt với gia đình. Về điều gì động lại trong tâm trí khi đi làm trong một thời điểm khác thường như vậy, anh nói.
Giống như mọi người, người ta rất là giúp đỡ lẫn nhau để vượt qua cái căn hoạn nạn này. Thì cái đó nên nó làm cho mình cảm thấy rất là, nó làm cho mình có một cái động lực để mình đi tiếp. Cái động lực để cho mình thức dậy mỗi sáng mình đi làm.
Từ thành phố Alexandria, tiểu bang Virginia, bà Lan Nguyễn, 60 tuổi, chủ chợ Thiện Lan, cho biết khi bắt đầu bùng phát dịch, bà cũng rất sợ nên đóng cửa chợ nghỉ đến cuối tháng 3 mới mở bán lại. Về lý do mở cửa lại sau đó, bà Lan nói.
Thì phải làm thôi, trong cái kho đồ này còn nhiều lắm, nếu mà nghỉ thì đồ này sẽ bị bỏ hết sau một tháng.
Bà cho biết chợ của bà chủ yếu cung cấp thực phẩm giá sỉ cho các nhà hàng, mà lúc này không có nhà hàng nào mở cửa nên bà cầm chắc lỗ. Lúc trước mỗi ngày chợ đi giao hàng 2-3 xe tải cho các nhà hàng, bây giờ cả ngày không giao được xe nào hết, trong khi vẫn phải trả lương nhân viên, trả tiền thuê mặt bằng nên chi phí mình sẽ nặng hơn, bà nói.
Vậy là phải nuôi nhân viên, bây giờ lỗ hay là không lỗ cũng phải nuôi. Chứ giờ mình nghỉ thì mình ở nhà mình ăn uống chút đỉnh không có thiếu hụt thì vậy nhân viên ai nuôi nó, rồi nó đi làm đâu.
Bà nói mặc dù dịch bệnh nhưng nhân viên của bà không ai sợ mà nghỉ ở nhà vì họ đi làm chỉ đủ sống thôi chứ không có dư. Trợ cấp chưa kịp thì mấy đứa nó đã chết đói rồi. Bà nói thêm và giải thích rằng trong số các nhân viên của bà, có người Việt lẫn người gốc Mexico, có những người mới đi làm chưa bao lâu nên không có đủ giấy tờ để xin trợ cấp thất nghiệp. Từ khi chợ mở lại, bà Lan nói bà đi làm trong tâm trạng người ta sợ mình sợ người ta. Tôi phải bịt miệng lại, rất ngập thở. Bà cho biết và nói thêm hàng hóa trong chợ cái gì cũng vô bao vô bịch, chứ không để khách hàng bóc qua bóc lại. Hiện giờ bà chỉ cho không quá 5 người vào chợ cùng một lúc và rút ngắn 3 tiếng thời gian mở cửa chợ. Về lượng khách hàng đi chợ, bà Lan cho biết nhiều khách quen từ ngày có dịch đã không đến chợ nữa mà gọi điện đến mua hàng và nhờ người giao đến nhà. Nếu mua khoảng 200-300 đồng và khoảng cách không quá xa thì tôi cho nhân viên đi giao hàng mà không tính phí. khách hàng tốt bụng cho tài xế 5-3 đồng để nó vui thôi, bà nói. Ngoài ra một số khách hàng đi chợ mua nhiều đồ để giảm số lần đi chợ hay một người đi mua giùm cho tới 2-3 người. Về tình hình hàng hóa, bà cho biết hiện giờ chợ của bà không đủ thịt heo để bán cho khách, ngoài ra gạo mì cũng thiếu. Hàng không xuống kịp, hàng đi từ California qua hay từ New York xuống, mà bây giờ người ta cũng ngưng làm nên thiếu, bà giải thích. Về việc có muốn ở nhà tránh dịch hay không, bà Lan nói, làm sao mà tránh được, ở nhà thì cũng có thư từ tới, rồi thứ này thứ kia, dù có ở nhà đi nữa thì cũng không phải là không giao lưu với bên ngoài đâu. Nếu được lựa chọn thì ở nhà vẫn tốt hơn, nếu là mình đi làm lãnh lương hàng ngày, còn tiệm này của mình quản lý nên phải đi làm thôi. Bà nói và chưa biết có nộp đơn xin vay gói cứu trợ tiểu thương của chính phủ nhưng vẫn chưa vay được.
Trung Quốc ngày 6 tháng 5 cho biết họ phản đối cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc của virus corona chủng mới mà nước này nói là căn cứ trên giả định có tội. Bắc Kinh đã liên tục bác bỏ những cáo buộc của các giới chức Mỹ nói rằng virus corona thoát ra từ một phòng thí nghiệm ở thành phố Vũ Hán của Trung Quốc giữa những lời kêu gọi điều tra. Bà Hoa Xuân Oánh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nói các chính trị gia Mỹ thúc đẩy điều tra vì lý do chính trị trong nước. Chúng tôi phản đối việc sử dụng đại dịch để thao túng chính trị vì việc này trái ngược với ý định nguyên thủy của nghiên cứu khoa học và sẽ làm gián đoạn sự hợp tác quốc tế chống dịch bệnh, bà nói với các phóng viên tại Bắc Kinh. Bị chỉ trích về cách thức ứng phó của khủng hoảng, Tổng thống Donald Trump đang chĩa mũi dùi vào Trung Quốc. Bắc Kinh liên tục bác bỏ các cáo buộc của Mỹ rằng dịch bệnh bùng phát là lỗi của Trung Quốc. Những xích mích này đe dọa thỏa thuận hưu chiến trong cuộc chiến tranh thương mại giữa Washington và Bắc Kinh đạt được chỉ trước khi Trung Quốc bắt đầu đóng cửa phần lớn nền kinh tế vào cuối tháng 1 năm nay để chống đại dịch. Một cuộc chiến tranh thương mại không có lợi cho ai cả, bà Hoa nói với các phóng viên. Theo tình hình hiện nay, tôi nghĩ chúng ta nên từ bỏ việc sử dụng thuế quan như là một thứ vũ khí để đe dọa nước khác, bà nói. Trong cuộc họp báo ngày 6 tháng 5, bà Hoa cũng cáo buộc Đài Loan tìm cách lợi dụng đại dịch vì lợi ích chính trị. Bộ trưởng Y tế Đài Loan Trần Thời Trung ngày 6 tháng 5 nói, việc loại trừ Đài Loan khỏi Đại hội đồng Y tế Thế giới sẽ làm hại cho sự ứng phó toàn cầu đối với đại dịch virus corona. Chúng tôi kiên quyết phản đối âm mưu này của nhà cầm quyền Đài Loan và chúng tôi cũng tin là những âm mưu như thế sẽ không bao giờ thành công, bà Hoa nói. Ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc đã làm cho các giới chức lo ngại về việc làm bẻ mặt nước này, ngay cả khi Mỹ rút lui hay ngưng tài trợ cho một số tổ chức của Liên Hiệp Quốc, trong đó có Tổ chức Y tế Thế giới, bị cáo buộc là giải quyết không thỏa đáng vụ virus bùng phát và thiên vị Trung Quốc.
Văn phòng đặc trách các vấn đề Hồng Kông của Trung Quốc hôm 6 tháng 5 nói rằng thành phố này sẽ không bao giờ bình lặng trừ khi tất cả những kẻ biểu tình bạo lực mặc đồ đen bị loại bỏ. Cơ quan này cũng miêu tả những người biểu tình ở Hồng Kông là virus chính trị muốn mưu tìm độc lập khỏi Trung Quốc. Tuyên bố mạnh mẽ trên được đưa ra trong bối cảnh các nhà hoạt động dân chủ ngày càng có nhiều quan ngại rằng Trung Quốc đang siết chặt sự kìm kẹp đối với cựu thuộc địa của anh này, trong khi việc giới hạn các hoạt động nhằm ngăn chặn virus corona lây lan khiến phong trào của họ cũng bị ngừng lại. Văn phòng đặc trách các vấn đề Hồng Kông và Macau cảnh báo rằng chính quyền Trung ương Trung Quốc sẽ không ngồi yên, nói thêm rằng họ có trách nhiệm cao nhất là duy trì trật tự và bảo vệ an ninh quốc gia. Trung tâm Tài chính châu Á bị tác động mạnh bởi nhiều tháng xảy ra các cuộc biểu tình rầm rộ, đôi khi bạo lực, về một dự luật dẫn độ mà nay đã bị rút lại, vốn cho phép người Hồng Kông bị đưa sang Trung Quốc để xét xử. Người biểu tình cho rằng Bắc Kinh đang tìm cách làm xói mòn thể chế một quốc gia hai chế độ. Trong khi đó, Trung Quốc bác bỏ chỉ trích, cho rằng nước này đang tìm cách xâm phạm các quyền tự do của Hồng Kông. Cảnh sát chống bạo loạn của Hồng Kông cuối tháng trước giải tán một đám đông khoảng 300 người hoạt động ủng hộ dân chủ mặc đồ đen. Đây là cuộc biểu tình quy mô đầu tiên kể từ khi chính quyền cấm việc tụ họp ở nơi công cộng hồi tháng 3 nhằm ngăn chặn virus corona lây lan.
Quan chức bị loại khỏi vị trí giám đốc một cơ quan của Mỹ chuyên trách phát triển các loại thuốc chống virus corona chủng mới vừa nộp đơn tố cáo chính quyền của Tổng thống Trump đã trả đũa sau khi ông nêu lên các quan ngại. Trong đơn nộp lên một cơ quan giám sát của chính phủ, bác sĩ Rick Bright nói rằng ông đã cảnh báo về virus corona hồi tháng 1 và vấp phải sự phản đối của Bộ trưởng Y tế và các dịch vụ nhân sinh Alex Azar cũng như các quan chức cao cấp khác trong cơ quan này. Đơn tố cáo mà luật sư của bác sĩ Bright nộp lên văn phòng công tố viên đặc biệt của Mỹ có đoạn nói rằng Bộ trưởng Azar dường như đã tìm cách hạ thấp mối đe dọa thảm khốc này. Số ca tử vong vì virus corona ở Mỹ hiện ở mức hơn 70.000 người, là tỷ lệ cao nhất trên thế giới. Các chính trị gia thuộc đảng Dân Chủ và một số đảng viên Cộng Hòa đã chỉ trích ông Trump là hạ thấp sự nghiêm trọng của virus, cũng như chậm trễ thúc đẩy việc sản xuất các thiết bị phòng hộ và xét nghiệm. Các luật sư của bác sĩ Bright cho rằng việc loại ông khỏi vị trí giám đốc cơ quan phát triển và nghiên cứu y sinh, một cơ quan thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, đã vi phạm một điều luật liên bang theo đó bảo vệ những người lên tiếng trong chính phủ. Phát ngôn viên của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Caitlin Oakley nói trong một tuyên bố rằng bác sĩ Bright đã được thuyên chuyển tới một công việc mà ông được giao nhiệm vụ chi tiêu khoảng 1 tỷ đô la để phát triển việc chẩn đoán và xét nghiệm. Bà Oakley nói thêm rằng chúng tôi thật sự thất vọng vì ông ấy không tới làm việc. Bác sĩ Bright sẽ ra điều trần trước một ủy ban của Hạ viện Mỹ vào ngày 14 tháng 5, theo luật sư của ông.
Ủy ban châu Âu, khu vực sử dụng đồng euro sẽ suy thoái mức kỷ lục. Nền kinh tế của các nước sử dụng đồng euro sẽ suy giảm mức kỷ lục 7,7% trong năm nay vì COVID-19 và lạm phát gần như biến mất, trong khi nợ công và thâm hụt ngân sách sẽ tăng mạnh, Ủy ban châu Âu dự báo hôm 6 tháng 5. Châu Âu đang trải qua một cú sốc kinh tế chưa có tiền lệ kể từ thời kỳ đại suy thoái. Ủy ban châu Âu về các vấn đề kinh tế và tài chính, Paolo Gentiloni nói, quan chức này nói thêm rằng mức độ suy thoái và sự phục hồi sẽ chỉ phụ thuộc vào tốc độ dỡ bỏ các biện pháp cách ly, tầm quan trọng của các ngành dịch vụ như du lịch ở mỗi nền kinh tế, cũng như các nguồn lực tài chính của mỗi nước. Ủy ban dự báo rằng trong khi nền kinh tế suy giảm trong năm nay, giá tiêu dùng gần như sẽ chững lại. Tỷ lệ lạm phát sẽ chậm lại ở mức 0,2% năm 2020 trước khi tăng lên 1,1% vào năm tới, khi khu vực sử dụng đồng euro trở lại mức tăng trưởng 6,3%. Ủy ban này cũng nói rằng đầu tư sẽ giảm mạnh 13,3% trong năm nay. Italia, Hy Lạp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha là các quốc gia bị tác động nặng nề nhất bởi COVID-19. Trong khi đó, các nước như Luxembourg, Malta và Áo chống đỡ cú sốc kinh tế tốt hơn. GDP của Hy Lạp sẽ giảm ở mức cao nhất khoảng 9,7% và sau đó là Italy ở mức 9,5% và Tây Ban Nha ở mức 9,4%.
Điện Kremlin của Nga hôm 6 tháng 5 nói rằng một bản thảo pháp lý do Mỹ đề xuất về việc khai thác mặt trăng sẽ cần phải được phân tích kỹ lưỡng để xem nó có tuân thủ luật pháp quốc tế hay không. Chính quyền của ông Trump đang soạn thảo các đề xuất theo một thỏa thuận quốc tế mới được Mỹ bảo trợ có tên gọi là Hiệp định Artemis. Nga, một đối tác lớn với NASA trên trạm không gian quốc tế, sẽ không phải là một đối tác đầu tiên của dự án này. Thỏa thuận là nỗ lực mới nhất nhằm vận động các đồng minh về kế hoạch đưa người và trạm không gian lên mặt trăng của NASA trong vòng một thập niên nữa. Nó cũng được soạn thảo trong bối cảnh cơ quan không gian dân sự của Mỹ đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc thực thi chính sách đối ngoại của Mỹ. Tin cho hay dự thảo hiệp định này vẫn chưa chính thức được chia sẻ với các đồng minh của Mỹ. Chính quyền Trump và các nước khác có các hoạt động trên không gian, coi mặt trăng là một tài sản quan trọng và mang tính chiến lược. Mặt trăng cũng có giá trị nghiên cứu khoa học lâu dài mà theo đánh giá, có thể giúp thực hiện các chuyến đi tới sao hỏa trong tương lai.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm 6 tháng 5 tuyên bố sẽ có phản ứng mạnh nếu Hoa Kỳ tiếp tục kế hoạch gia hạn lệnh trừng phạt đối với việc Iran mua bán vũ khí thông thường mà Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ dỡ bỏ vào cuối năm nay. Theo thỏa thuận giữa Iran và các cường quốc trên thế giới về việc giới hạn chương trình hạt nhân để đổi lại việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt, một lệnh cấm vũ khí của Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ hết hạn vào tháng 10. Hoa Kỳ rút khỏi thỏa thuận này vào năm 2018 và tuyên bố sẽ gia hạn lệnh trừng phạt này. Trong một bài phát biểu hôm 6 tháng 5, ông Rouhani lặp lại chỉ trích lâu nay của Iran về quyết định rút của Washington, gọi đó là sai lầm ngu xuẩn. Iran đã từng bước rút lại các cam kết theo thỏa thuận để đáp lại việc Mỹ rút lui, nhưng nói rằng nước này vẫn muốn thỏa thuận có hiệu lực. Iran cũng đã chỉ trích các nước châu Âu không thể cứu vãn thỏa thuận và bảo vệ nền kinh tế Iran khỏi sự trừng phạt của Mỹ. The Voice of America,
VOA. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm ngày 7 tháng 5 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.